Khí trùng tinh hà, chương 214, hấp thu và dung hợp, gocchuyenaudio.com, Niêm Phong trong thời điểm đó cũng là không thể không có chút suy nghĩ. Hắn mở mắt nhìn hai gã tiên thiên cường giả khác đang thống khổ dãy giụa, lại nhìn Tần Vô Song bình tĩnh tự nhiên, trong lòng đã có biết bao những dự cảm. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm kích không thôi, rồi lại không dám biểu hiện ra hình dáng bên ngoài. Chỉ có thể tiếp tục chảy mồ hôi. Lại qua một khoảng thời gian nữa, hai tên tiên thiên cường giả kia cuối cùng cũng đã không chống đỡ được cờ mờ liền lảo đảo chạy hướng ra bên ngoài. Tần Vô Song và Nghiêm Phong một trước một sau còn ngồi lại tạo thành một phong cảnh độc đáo. Nghiêm Phong biết hắn không thể tiếp tục duy trì như thế này được nữa, nếu không mọi việc sẽ bị lộ. Hắn lập tức giả vờ ngây người một lát cũng làm bộ dạng như toàn bộ thể lực đã chống đỡ không được nữa, phóng ra bên ngoài. Vừa lao ra khỏi phạm vi mấy cây cột liền nằm sấp trên mặt đất há to miệng hít thở. Bộ dạng đó khiến cho kẻ khác nhìn qua thì thấy vô cùng vất vả mệt nhọc. Các vị khảo quan bên ngoài chăm chú theo dõi quan sát đồng hồ cắt lại nhìn Tần Vô Song đang ngồi bên trong. Theo quy củ thì chảy hết đồng hồ cắt thì được điểm tuyệt đối. Mà giờ phút này, cắt trong đồng hồ cắt cũng không còn thừa nhiều lắm. Lúc này, các đệ tử cao cấp bên ngoài cũng đang ngồi khoanh chân, điều tức vận khí để giảm bớt uy áp linh lực trong trận pháp vừa rồi tấn công sâu vào bên trong, để tránh hình thành nội thương. Một bộ phận đệ tử cao cấp không có bị tấn công sâu vào thì giật mình nhìn thấy Tần Vô Song vẫn đang trong trận pháp linh lực, nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của hắn thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hiển nhiên với biểu hiện điên cuồng của Tần Vô Song khẳng định sẽ được trăm điểm. Ngay lập tức mấy tên đệ tử cao cấp trước kia đã từng muốn tranh cao thấp với Tần Vô Song lúc này cũng không dừng được than vãn, đụng tới kẻ biến thái kỳ lạ như Tần Vô Song rốt cuộc là vận may hay là vận rủi của mình đây. Trong lòng bọn họ lúc này đang cân đo đong đếm, đều có loại than thở giống như ngọc sinh ra thì sinh ở đâu cũng sáng. Các vị khảo quan ánh mắt không chuyển, nhìn chăm chú vào đồng hồ cát. Rốt cuộc thì hạt cát cuối cùng kia cũng đã chảy xuống. Một hơi của khảo quan cũng là có chút kích động, lại xuất hiện ra một kẻ được điểm tuyệt đối nữa. Trên lịch sử, khảo hạch đệ tử cao cấp 3 vòng đầu tiên đạt điểm tuyệt đối cũng không phải là quá mức quý hiếm, nhưng mà cơ hồ phần lớn những kẻ đó khi tiến hành đến vòng khảo hạch ngồi trong trận pháp ngưng tụ linh lực này thì cuối cùng cũng không có bao nhiêu kẻ có thể chống đỡ lại đến cuối cùng. Mà Tần Vô Song này lại cuối cùng thành công rồi, thành công truy đuổi tiến sát tới kỷ lục 16 năm trước của Vi Dực. Khảo quan nhìn thấy vẻ mặt của Tần Vô Song lúc này vẫn còn đang hưởng thụ như cũ thì có chút khó xử. Theo quy củ, khi mà đồng hồ cắt chảy hết thì thời gian khảo hạch cũng kết thúc, khảo hạch vòng này cũng đã xong. Nhưng Tần Vô Song này rõ ràng là vẫn còn một bộ dáng nhẹ nhàng khoan thai. Khiến hắn có chút nhịn không được để muốn biết rốt cuộc Tần Vô Song này còn có thể kiên trì đến trình độ nào nữa. Chỉ là thời gian khảo hạch có hạn, hắn không có cách nào lãng phí thời gian của mọi người chỉ vì một kẻ Tần Vô Song, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Vị đệ tử bên trong kia, ngươi đã được điểm tuyệt đối rồi. Thời gian khảo hạch cũng đã kết thúc, ngươi có thể đi. gocchuyenaudio.com, ra, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Tần Vô Song nghe thấy âm thanh nhắc nhở như thế, không khỏi có chút buồn bực, đến đây thì phải ra ngoài rồi sao? Quy củ là như thế, hắn cũng không thể đi phá hỏng, chỉ có thể quyến luyến không thôi, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng tiếc nuối đứng lên, hướng đi ra ngoài, thần thái thoải mái nhẹ nhàng kia quả thực giống như kẻ đang ngủ ngon thì bị đánh thức dậy, vô cùng bất mãn. Những kẻ đệ tử cao cấp bên ngoài, mỗi kẻ đều không nói gì, kinh ngạc tới cực điểm. Tất cả mọi người không có cách gì có thể chống đỡ được linh lực này, hắn thì lại được. Thời gian kết thúc nhưng vẫn là vẻ mặt không muốn rời đi, điều này khiến cho những đệ tử cao cấp không chống đỡ được cảm thấy đau khổ trong lòng không khỏi có chút so đo. Điểm tuyệt đối, ha ha ha, lại là điểm tuyệt đối. Kha sư huynh của nhất mạch nhị điện chủ kia lại thùm tìm đi tới. Tần sư huynh, với thực lực của ngươi trong trận khảo hạch lần này, ngươi không giành được vị trí đứng đầu cũng khó. Ha ha ha, không hổ là đệ tử do đích thân sư phụ lựa chọn à, Tần sư huynh, tiểu đệ họ Kha, cũng là nhất mạch nhị điện chủ, về sau còn xin thỉnh giáo nhiều nữa. Kha sư huynh này lần trước đã tới bắt chuyện qua với Tần Vô Song. Lần này gặp Tần Vô Song thể hiện tuyệt hảo như thế tự nhiên không thể không tiến lên thăm hỏi hắn, vì Tần Vô Song tạo thế, vì nhất mạch nhị điện chủ mà tạo thanh thế. Hắn tuy rằng nhập môn rất sớm nhưng ở trước mặt Tần Vô Song cũng không dám tự xưng sư huynh, mà ngược lại gọi Tần Vô Song một tiếng sư huynh. Sự thực cũng xác thực như Kha sư huynh nói, Tần Vô Song 4 vòng khảo hạch đều là điểm tuyệt đối, dẫn đầu khá xa so với những kẻ khác. Chênh lệch so với kẻ đứng thứ 2 cũng đã lên tới hơn 80 điểm. Không hề nghi ngờ, danh đệ nhất khảo hạch lần này khẳng định là không thoát khỏi hắn được. Hiện tại nghi vấn duy nhất chính là Tần Vô Song có lặp lại được kỷ lục 16 năm trước trở thành một đệ tử cao cấp đạt điểm tuyệt đối cả 6 vòng hay không? Nhân vật như vậy, đến cuối cùng có kẻ nào không trở thành trụ cột của Tinh La Điện chứ? Vi Dực cũng như vậy, tiền bối của Tinh La Điện trước kia là Vi Lão cũng cơ hồ là như thế. Có thể đạt được điểm tuyệt đối 6 vòng, cơ hồ đều có vị trí cao trên lịch sử của Tinh La Điện. Mà Nghiêm Phong kia cũng nhận được biểu hiện nổi bật vượt trội của vòng này. Thành tích vốn dĩ là trong 50 hạng đầu cũng một phát thăng lên vị trí 30 hạng đầu. Cách chương.